Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chuẩn bị viếng thăm Vương quốc Hiệp Nhất, Ecos và Anh Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại một tướng cướp người Ý được ơn Đức Mẹ Maria cho chết lành. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề phòng những kẻ vô đạo, nỗ lực xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn mạnh mẽ lên án chủ trương của một giáo phái tin lành ở Mỹ đốt sách Koran của Hồi giáo vào ngày mai 11 tháng 9, nhân dịp tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York. Mục sư Terry Jones của giáo phái tin lành bé nhỏ tên là Đạt tới một thế giới hòa bình ở thành phố Gainesville, bang Florida, đưa ra lời tuyên bố trên đây gọi là để báo thù vụ khủng bố do những thành phần Hồi giáo cực đoan gây ra. Trong thông cáo công bố hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn gọi hành động đốt sách Koran là một cử chỉ xúc phạm nặng nề đối với một cuốn sách được một cộng đồng tôn giáo coi là thánh thiêng. Mọi tôn giáo đều có quyền có sách thánh, nơi thờ phượng và các biểu tượng cần phải được tôn trọng và bảo vệ. Sự tôn trọng ấy cần được biểu lộ đối với các tín hữu và tự do tín ngưỡng của họ. Hội đồng Tòa Thánh cũng khẳng định rằng tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và tín hữu đều được kêu gọi lên án mọi hình thức bạo lực, nhất là khi bạo lực này được thi hành nhân danh tôn giáo. Hành động bạo lực như thế là một việc làm băng hoại giáo huấn của các tôn giáo lớn và không bao giờ có thể biện minh cho việc dùng bạo lực để đáp lại một sự xúc phạm. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nhắc nhở rằng cuộc tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 phải là một thời điểm để bày tỏ tâm tình liên đới sâu xa đối với những người bị thương tổn vì hành động khủng bố đáng kinh tởm này. Chủ trương đốt sách Koran do giáo phái tin lành ở Florida đưa ra đã bị các tôn giáo và các nhà chính trị các nước lên án, đặc biệt tại Hoa Kỳ, một liên minh hàng chục vị lãnh đạo các tôn giáo đã đưa ra tuyên ngôn chung hôm 7 tháng 9, tố giác những vụ tấn công nhân sự và các nơi thờ phượng của người Hồi giáo trong quá khứ, cũng như những vụ đang dự tính. Các vị kêu gọi mở ra một kỷ nguyên mới về sự cộng tác liên tôn.
Luân Đôn, sáng ngày 8 tháng 9 vừa qua, Đức cha Peter Smith, Tổng giám mục giáo phận Southmark, Anh Quốc đã gặp gỡ những người chống đối cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây. Cuộc gặp gỡ diễn ra theo đề nghị của cảnh sát Anh Quốc. Trong thông cáo sau đó, Đức Tổng giám mục Peter Smith cho biết những người tìm cách phản đối chống lại Đức Giáo Hoàng đã cam kết rõ ràng với Ngài rằng họ không hề có ý định phá rối bất kỳ hoạt động nào trong chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi đã có một cuộc đối thoại cởi mở và thẳng thắn về những vấn đề như lạm dụng tính dục, đồng tính luyến ái và quy chế cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 như một cuộc viếng thăm chính thức theo lời mời của nữ hoàng. Đức Tổng giám mục Smith cũng nói rằng trong cuộc đối thoại tôi đã cam kết sẽ thuật lại cho các giám mục khác về những nhận xét được nêu lên trong cuộc gặp gỡ. Sau cùng, Ngài cảm ơn các nhân viên công lực đã cung cấp nơi và tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ thẳng thắn này. Trước đó, Đức Tổng giám mục Peter Smith đã đích thân viết thư cho tất cả các học viện và trường học công giáo ở giáo phận Southmark để khuyến khích gửi các học sinh và sinh viên đến tham dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha tại công viên Hyde Park ở London vào chiều tối ngày 18 tháng 9 tới đây.
Roma trong những ngày này, hai khóa bổ dưỡng dành cho các giám mục thụ phong trong những năm gần đây đang tiến hành tại Roma. Khóa thứ nhất dành cho hơn 100 giám mục thuộc Bộ Truyền giáo tiến hành tại Học viện Giáo hoàng Thánh Phaolô từ ngày 6 đến 18 tháng 9 tới đây. Trong số các tham dự viên có 9 giám mục từ Việt Nam thuộc các giáo phận Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Phát Diệm, Quy Nhơn, Ban Mê Thuật, Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh. Khóa thứ hai dành cho lối 100 giám mục thuộc Bộ Giám mục và Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương, phần lớn từ Âu Mỹ, Phi Lật Tân và Úc. Trong số này có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto, Canada. Khóa này được tổ chức chiều hôm qua mùng 9 đến 18 tháng 9 tại Học viện Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ thuộc dòng Chiến sĩ Chúa Kitô. Giảng viên tại hai khóa bồi dưỡng trên đây phần lớn là các hồng y và tổng giám mục, tổng trưởng hoặc chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Đề tài các bài thuyết trình xoay quanh các khía cạnh khác nhau của sứ vụ giám mục. Theo dự kiến, các giám mục học viên Việt Nam sẽ viếng thăm hài cốt chân phước André Phú Yên tại trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên và viếng mộ Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nhân lễ giỗ sắp tới của ngài vào ngày 16 tháng 9 tới đây.
La Habana hôm 8 tháng 9 vừa qua, mặc dù trời mưa, hàng ngàn tín hữu công giáo Cuba đã tham dự cuộc rước Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại nước này. Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, đã chủ sự cuộc rước Đức Mẹ qua các đường phố ở thủ đô, khởi hành từ đền thờ Bác Ái ở trung tâm. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Ortega kêu gọi thực hiện những cuộc đổi mới kinh tế, và ngài cũng nhắc đến việc nhà nước Cuba quyết định trả tự do cho 52 tù nhân chính trị. Cho đến nay, 30 tù nhân đã di cư sang Tây Ban Nha cùng với gia đình. Từ 12 năm nay, sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Juan Pablo II hồi năm 1998, các tín hữu công giáo ở Cuba lại có thể tổ chức các cuộc rước tượng ảnh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba, qua các đường phố ở các địa phương. Tại Santiago de Cuba, nơi có đền thánh Đức Mẹ Bác Ái, Đức Tổng giám mục Dionisio Garcia chủ sự thánh lễ và cầu xin Đức Mẹ bảo vệ mọi người dân Cuba tại phần đất này và ở các nơi khác. Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Cuba đang tiến hành chương trình chuẩn bị mừng biến cố 400 năm tìm được ảnh Đức Mẹ Bác Ái trên biển cả sẽ được cử hành vào năm 2012 tới đây.
Roma hôm 8 tháng 9, Tổng tu nghị thứ 35 của dòng Thừa Sai Hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, đã khai diễn tại Roma với sự tham dự của 89 đại biểu toàn dòng đến từ năm châu. Tổng tu nghị kéo dài một tháng cho đến ngày 8 tháng 10 tới đây và được sự phụ giúp của 40 người, hầu hết là các tu sĩ của dòng. Một khẩu hiệu tháp tùng toàn dòng trong thời gian chuẩn bị tổng tu nghị này là một con tim mới, một tinh thần mới, một sứ mạng mới. Tổng tu nghị sẽ bầu về trên tổng quyền mới kế nhiệm cha William Steckling người Đức, mãn hai nhiệm kỳ tổng cộng là 12 năm. Dòng Thừa Sai Hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện có hơn 4.000 tu sĩ hoạt động tại 65 nước trên thế giới. Trong số các tu sĩ của dòng cũng có một số người Việt Nam. Dòng do Thánh Eugene Mazzeno thành lập năm 1816 tại Aix-en-Provence sau thời cách mạng Pháp. Về sau, Thánh Nhân được bổ làm giám mục giáo phận Marseille. Ngày nay, dòng OMI nhìn nhận căn tính của mình qua 5 điểm là các thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm diễn tả sứ mạng truyền giáo của giáo hội cho và với người nghèo, sống và hoạt động trong cộng đoàn, chấp nhận đặc tính quốc tế và liên văn hóa, muốn có những cơ cấu uyển chuyển tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác, sau cùng là chia sẻ tài nguyên giữa các tỉnh dòng với nhau.
Jerusalem, số tín hữu Kitô gia tăng tại Israel nhưng lại giảm về tỷ lệ so với dân số nói chung tại nước này. Theo thống kê do Bộ Nội vụ Israel công bố hôm 6 tháng 9 vừa qua, tính đến cuối năm 2009, tổng số dân tại Israel là 7.645.000 người, không kể 220.000 công nhân di dân. Trong số dân tại Israel có 75,5% là người Do Thái và 20,3% là người Ả Rập và những người khác. Số tín hữu Kitô chỉ có 154.000 người thuộc các hệ phái khác nhau. Người ta cũng ghi nhận số sinh ở người Do Thái gia tăng, trong khi số phụ nữ Hồi giáo sinh con liên tục giảm sút so với những năm trước đây. Trong năm 2009, có hơn 14.570 người Do Thái nhập cư, tức là tăng 6% so với năm 2008 trước đó. Trong số những người Do Thái di cư về Israel, đông nhất là từ Nga, tiếp đến là từ Hoa Kỳ, Ukraine, Pháp và Anh Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chuẩn bị viếng thăm Vương quốc Hiệp Nhất, Ecos và Anh Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 6 ngày nữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường đến viếng thăm Vương quốc Hiệp Nhất gồm Ecos và Anh Quốc trong 4 ngày từ 16 đến 19 tháng 9, với cao điểm là lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Đây là chuyến viếng thăm thứ 17 của Ngài tại nước ngoài và là chuyến cuối cùng trong năm nay. Về chương trình và ý nghĩa chuyến viếng thăm tại Ecos, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận St. Andrew và Edinburgh, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Ecos, đã viết một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 8 tháng 9 vừa qua. Ngài cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến Edinburgh ngày thứ Năm 16 tháng 9 để bắt đầu cuộc viếng thăm 4 ngày tại Vương quốc Hiệp Nhất. Thủ đô xứ Ecos cũng là nơi có tòa của Đức Tổng giám mục giáo phận St. Andrews và Edinburgh sẽ tiếp đón Đức Giáo Hoàng. Liền sau khi tới đây, Đức Thánh Cha sẽ được dẫn tới lâu đài hoàng gia ở Holyrood House. Tại đây sẽ có một cuộc gặp gỡ lịch sử với nữ hoàng Elizabeth, một số thành phần của chính phủ, đại biểu quốc hội và các nhân vật khác đến từ Ecos, Anh Quốc, xứ Gans và Bắc Ireland. Các tín hữu Công giáo Ecos rất hãnh diện vì được chào mừng Đức Giáo Hoàng vào đầu cuộc viếng thăm của Ngài trong ngày lễ kính thánh Niniano Galloway, tông đồ xứ Ecos. Lưu truyền kể lại thánh Niniano đã du hành đến Roma và tại đây Ngài thụ phong giám mục. Có lẽ thánh nhân đã đến Ecos cách đây hơn 1.500 năm, tức là vào năm 397. Ngài đã thành lập một cộng đoàn Kitô bé nhỏ tại mũi cực nam của xứ Ecos, được gọi là Nhà Trắng, và ngày nay được gọi là Whitehall theo thổ ngữ địa phương. Miền này hãnh diện là thị trấn đầu tiên ở Ecos và là một trong những nơi định cư đầu tiên tại nước này. Vì thiếu thời giờ, vì chương trình viếng thăm đã dày đặc, nên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không thể đến viếng thăm ở Whitehall, nhưng Thánh Niniano vẫn hiện diện trong ngày viếng thăm của Ngài. Thực vậy, trong khi Đức Thánh Cha ở dinh thự hoàng gia ở Holyrood, sẽ có một cuộc diễn hành ở trung tâm thành phố Edinburgh để nhắc nhớ lễ kính Thánh Niniano với sự tham dự của các trẻ em từ các trường học trên toàn Ecos. Sẽ có một cuộc trình diễn văn nghệ lịch sử ngoài trời, gợi lại những giai đoạn quan trọng trong việc phát triển lãnh thổ ngày nay, được biết đến với tên là Ecos. Gia sản văn hóa của xứ này sẽ được cử hành với âm nhạc truyền thống bằng kèn trống.
Giá từ nữ hoàng Elizabeth, Đức Thánh Cha Biển Đức 16, sẽ dùng xe bọc kính tiến qua trung tâm thành phố Edinburgh, và sẽ được các trẻ em cùng những người khác tham dự biến cố này chào đón. Sau khi nghỉ trưa, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay về thành phố Glasgow. Tại đây, Ngài cũng sẽ đi xe bọc kính tiến qua đám đông dân chúng và đến công viên Bella Houston để cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của hơn 100.000 người. Hiệp ý tham dự thánh lễ này có hàng triệu tín hữu khác trên thế giới qua truyền hình và Internet. Các ca đoàn quy tụ hàng trăm ca viên cùng với các nhạc sĩ tháp tùng, họ đảm trách phần thánh nhạc trong thánh lễ kính thánh Niniano. Chúng ta hồi hộp chờ nghe tiếng nói của Đức Thánh Cha trong bài giảng của Ngài. Trước quyết định mới đây của Đức Thánh Cha thành lập Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng, những lời của Ngài sẽ nói với nhân dân Ecos có một giá trị đặc biệt. Chúng ta đang sống trong một phần đất cách đây hơn 1.500 năm đã được đón nhận những hạt giống đầu tiên của tin mừng. Những hạt giống đó đã làm cho phần đất này thành một lãnh thổ của các thánh và các học giả, lãnh thổ nổi tiếng vì đã sinh ra các thừa sai như Columba, các thánh nam nữ như Margarita, hoàng hậu xứ Ecos, các học giả như chân phước John Duncosto dòng Francisco, và là trụ sở của những cộng đồng đan viện nổi tiếng như Border và các trung tâm huấn luyện nổi tiếng nhờ sự kiện giáo hội thành lập những đại học lớn trong thời hậu Trung Cổ. Một sự gián đoạn với quá khứ xảy ra vào thế kỷ 16 do cuộc cải cách của tin lành. Hầu hết dân chúng ở xứ Ecos lục địa và nhiều hải đảo dần dần rời bỏ đức tin công giáo của tiền nhân để theo tin lành trưởng lão. Việc cử hành thánh lễ bị cấm đoán, các linh mục bị bách hại và trục xuất. Một trường hợp nổi tiếng là cha John Ogilvy dòng tên đã bị bắt trong lúc cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ ở thành phố Glasgow. Cha bị cầm tù và hành quyết năm 1615. Năm 1976, Ngài đã được Đức Phaolô VI tôn phong hiển thánh.
Đức Hồng Y Kate O'Brien viết tiếp, từ khi thánh John Ogilvy bị giết cho đến khi những người công giáo Ireland di dân đến Ecos vào đầu thế kỷ 19, kể như không còn tín hữu công giáo trong các thành phố và các làng lớn tại Ecos. Nhưng dần dần dân công giáo bắt đầu đến định cư tại đây. Phần lớn họ là những người nghèo và ít học. Nhu cầu giáo dục của các con cái những người di dân công giáo rất cấp thiết và dần dần dân công giáo gia tăng cùng với số linh mục, tu sĩ nam nữ đến để săn sóc họ. Nền giáo dục công giáo được cung cấp cạnh nền giáo dục trong các trường chịu ảnh hưởng của luân lý tin lành trưởng lão. Mặc dù phẩm chất nền giáo dục nhận được, những người trẻ công giáo trong thực tế vẫn không thể lên đại học và thi hành nghề nghiệp. Được sự khích lệ và nâng đỡ trong kiên trì của các linh mục, tu huynh và nhiều dòng nữ, cộng đoàn công giáo bé nhỏ nhưng ngày càng tăng trưởng, tiếp tục tin tưởng nơi giá trị của việc giáo dục. Vì thế, với sự sáng suốt và nhiều hy sinh, họ dồn mọi nỗ lực để con cái có thể theo học tại các trường công giáo. Một con số nhỏ các thành phần sáng suốt của xã hội rộng lớn hơn nâng đỡ những cố gắng ấy ngay từ đầu, đến độ hệ thống học đường công giáo có thể phát triển song song với hệ thống giáo dục của chính phủ. Và sau cùng, năm 1918, nhà nước Ecos đồng ý hỗ trợ về tài chính và quản trị các trường công giáo, đồng thời để cho giáo hội duy trì trách nhiệm điều khiển. Hệ thống này vẫn được tiếp tục ngày nay. Dân công giáo tại Ecos tiếp tục gia tăng trong hậu bán thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ngoài những tín hữu công giáo đến từ Ireland, còn có thêm những người di dân từ Italia, Đông và Trung Âu. Trong thế kỷ 20, các tín hữu công giáo ngày càng góp phần nhiều hơn cho xã hội Ecos tại những nơi làm việc và các nghề nghiệp khác. Năm 1982, Đức Thánh Cha John Paul II đến viếng thăm Ecos và để lại một kỷ niệm lâu bền không những nơi các tín hữu công giáo, nhưng cả nơi cộng đồng Kitô nói chung và toàn thể xã hội nữa. Ngài khích lệ giáo hội công giáo tại Ecos đảm nhận một vai trò quan trọng trong đời sống đất nước và nhất là tiến bước trong việc đối thoại đại kết với các anh chị em Kitô hữu khác. Năm 2010 này, chúng ta hồi hộp chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trong khi chúng ta tin tưởng hướng nhìn về tương lai. Trong những năm gần đây, cộng đoàn công giáo tại Ecos trở nên phong phú hơn nhờ làn sóng di dân mới từ Đông và Trung Âu, nhất là từ Ba Lan và miền Nam Ấn Độ. nhu cầu đối thoại giữa các tôn giáo trở nên cấp thiết hơn so với cách đây 30 năm. Chúng ta tin tưởng tiếng nói của Đức Thánh Cha sẽ được các anh chị em Kitô hữu khác lắng nghe, cả những người thuộc các tôn giáo khác và mọi người thiện chí. Về phần chúng ta trong tư cách là tín hữu Công giáo, chúng ta chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ củng cố chúng ta trong đức tin, khích lệ và nâng đỡ chúng ta để đương đầu với những thách đố hiện nay và tiếp tục làm chứng rằng Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống.
Sau thánh lễ đầu tiên tại thành phố Glasgow, Đức Thánh Cha sẽ bay về London tối ngày 16 tháng 9. Tại đây, ngày hôm sau, Ngài sẽ gặp gỡ giới chính trị, văn hóa và doanh thương tại Westminster Hall và tham dự buổi cử hành đại kết tại Đan viện Westminster. Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Westminster của Công giáo, cũng như buổi canh thức tại công viên Hyde Park. Sau cùng, ngày 19 tháng 9, Ngài chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại công viên Cofton ở thành phố Birmingham. Trong hơn 5 năm qua từ khi làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ chủ sự các buổi lễ phong hiển thánh và ủy cho vị tổng trưởng bộ phong thánh hoặc một vị hồng y khác chủ sự các buổi lễ phong chân phước. Quyết định đích thân chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman cho thấy sự ngưỡng mộ đặc biệt của Ngài đối với vị tôi tớ Chúa này, một sự ngưỡng mộ đã có từ năm 1946 khi Ngài còn là một chủng sinh thần học năm thứ nhất. Trong một bài thuyết trình hồi năm 1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Hồng Y Henry Newman qua đời, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger kể lại, đối với chúng tôi thời đó, giáo huấn của Đức Hồng Y Newman về lương tâm trở thành một nền tảng quan trọng cho việc suy tư thần học. Thế chiến thứ hai mới chấm dứt và các chủng sinh người Đức đã lớn lên dưới thời Hitler đã chứng kiến sự tàn phá kinh khủng của nhân loại do một nhà độc tài chối bỏ lương tâm của con người. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường cảnh giác rằng, trong khi hầu hết các chế độ độc tài trên thế giới đã sụp đổ, lương tâm con người vốn phải tìm kiếm và cố gắng hành động theo sự thật đang bị đe dọa vì một nền văn hóa duy tương đối về luân lý. Chủ thuyết này quả quyết rằng chẳng có gì luôn luôn là đúng hoặc luôn luôn là sai, và hầu hết mọi sự đều là điều được phép. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng thường nhấn mạnh sự liên hệ hỗ tương giữa lý trí và đức tin, một điều mà Đức Hồng Y Newman cũng đã nhấn mạnh và cũng khẳng định rằng, mặc dù đón nhận đức tin và biết là không có bằng chứng khoa học chứng tỏ Thiên Chúa hiện hữu, nhưng Ngài vẫn xác tín niềm tin nơi Thiên Chúa là điều hợp lý. Đây là điều mà các trường phái triết lý vô thần ở Anh Quốc thường phủ nhận. Sự dấn thân của Đức Hồng Y Newman trong việc tìm kiếm chân lý, mối quan tâm của người về việc trung thành với đạo lý và xác tín của người theo đó đức tin phải được sống công khai, đó cũng là những ý niệm căn bản mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn giảng dạy.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chuẩn bị viếng thăm Vương quốc Hiệp nhất, Ecos và Anh quốc. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại một tướng cướp người Ý được ơn Đức Mẹ Maria cho chết lành.
Năm 1664, cha Giulio Recubito, linh mục dòng tên, người tỉnh Napoli, miền Nam nước Ý, xuất bản một cuốn sách về những dấu hiệu ơn tiền định. Cuối sách, cha Giulio ghi lại câu chuyện sau đây để kết thúc cho tác phẩm của ngài. Cha viết, tôi không thể im lặng, không thể làm ngơ mà không viết ra đây một câu chuyện mới xảy ra do chính một vị giám mục đáng tin cậy đã kể cho tôi nghe. Mấy năm nay, có một tướng cướp hành nghề trong vùng phụ cận một thành phố danh tiếng của nước Ý, trong quyền cai quản của ngài. Một hôm, đồng bọn dẫn về cho hắn một thiếu nữ rất nhan sắc. Thiếu nữ đó nài xin thiết tha rằng, vì lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Đức Thánh Maria, xin ông đừng nỡ làm nhục tiết trinh tôi. Một tàn lửa vô hình của lòng kính mến Đức Mẹ còn sót lại trong đáy hồn tên cướp đã chiến thắng dục vọng đê hèn của ông. Không những ông ưng thuận lời thiếu nữ này xin, mà còn muốn tránh cho nàng khỏi bị đồng đảng hắn làm đê nhục, đã dẫn nàng an toàn ra khỏi khu vực ấy, lại còn xin nàng cầu nguyện với Đức Mẹ Maria mà nàng tha thiết yêu mến ấy cho mình nữa. Đêm hôm ấy tướng cướp đang ngủ, bỗng thấy một vị nữ hoàng vẻ mặt uy nghi hiện đến, nhìn ông một cách rất hiền từ và nói: "Hôm qua con đã làm một việc vì yêu mến mẹ, việc ấy đẹp lòng mẹ lắm, mẹ sẽ nhớ đến con." Ông thức dậy, coi việc ấy là một giấc mơ không đáng để ý, bèn quên bẵng. Ít lâu sau, ông bị giam. Đêm trước ngày ông bị hành hình, vị nữ hoàng uy nghi lần trước lại hiện ra khi ông ngủ và nói: "Con có biết mẹ không?" Ông trả lời rằng đã có một lần trông thấy một người giống hệt như thế. Nữ hoàng nhắc lại câu đã nói với ông lần trước và thêm rằng: "Mẹ là Đức Maria, nữ vương trời đất. Vì lòng yêu mến mẹ mà con đã tôn trọng người thiếu nữ đã tận hiến cho mẹ. Mẹ đến thưởng công con vì hành động đó. Sau khi con bị hành quyết, mẹ sẽ đem con vào nơi vĩnh phúc." Việc lạ lùng ấy làm tên cướp tỉnh dậy, ơn thánh đang hoạt động trong mình ông. Ông lấy làm vững tin rằng Đức Nữ Vương trên trời đã hiện ra với ông và hứa cho ông được rỗi linh hồn. Thế là người ta thấy ông rung lên vì sung sướng. Ông xin được cấp tốc đem ra xử, vì hắn biết đó chính là con đường đưa lên nơi hằng sống. Cùng một lúc, ông có hai tâm tình khác nhau, một đau đớn thống thiết và một vui mừng khôn tả. Một đàng ông tỏ ra đau đớn chua xót vì các tội đã phạm, một đàng phần thưởng sắp được làm ông say sưa một niềm vui khôn sánh. Người ta nói đó là một đấng tử đạo bay đến pháp trường, chứ không phải là một tướng cướp bị điệu đi xử. Hình phạt đã trở thành chiến thắng cho ông vậy. Ông tỏ cho cha giải tội biết duyên cớ đau đớn và vui mừng khác lạ ấy, và bằng lòng cho cha tiết lộ ra với mọi người. Ngay trên bậc giáo hình đài, cha đã kể lại chuyện đó. Toàn dân cảm động đón nhận tin vui, họ sung sướng đến trào nước mắt, đua nhau tung hô tình thương siêu vời của Đức Mẹ Maria. Trong lúc đó, xác tướng cướp treo cao trên giáo đài, nhưng gương mặt tỏ ra một nét đẹp bình tĩnh đến cảm động. Câu chuyện thứ hai do cha Carlo Povio, một linh mục dòng tên, kể lại. Một phụ nữ hoang đàng tên Helena, một hôm vào nhà thờ, tình cờ nghe giảng về phép lần hạt mân côi, lúc về nhà lén mua một cổ tràng hạt, nàng giấu kín và bắt đầu lần chuỗi. Trước cũng chẳng sốt sắng gì, nhưng đến sau, Đức Mẹ Maria đã cho nàng cảm thấy an ủi và dịu ngọt khi đọc kinh, nên nàng đọc bao nhiêu cũng không chán. Qua việc suy niệm kinh mân côi, Helena hiểu tất cả những phóng túng của nàng là trọng tội. Nàng bèn đi xưng tội, nàng cáo mình với lòng thống hối thiết tha, làm cho cha giải tội phải ngạc nhiên. Xưng tội xong, nàng đến sắp mình trước bàn thờ Đức Mẹ Maria để cảm tạ mẹ đã bầu cử cho mình. Lúc lần hạt, nàng nghe Đức Mẹ phán bảo: "Helena, cho đến nay con chỉ biết xúc phạm đến Chúa và mẹ. Từ nay trở đi, con hãy sống một cuộc sống mới. Phần mẹ hứa sẽ luôn giúp đỡ con." Xấu hổ vì được Đức Mẹ Maria đối thương đặc biệt, nàng cảm động trả lời: "Lạy mẹ đồng trinh, thật cho đến nay con là đứa tội lỗi nặng nề, nhưng mẹ làm được mọi sự, xin mẹ hãy giúp đỡ con. Giờ đây con xin dâng trót mình con cho mẹ, con muốn dùng cả quãng đời còn lại để đền bù tội lỗi của con." Được thêm vững vàng vì có Đức Mẹ Maria trợ lực, Helena đem hết tài sản phân phát cho người nghèo khó và sống một đời thống hối đặc biệt, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trong hương thơm thánh thiện. Đọc kinh hãy nhớ: "Lạy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhưng vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gọi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài đề phòng những kẻ vô đạo, nỗ lực xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đưa ra định nghĩa Kitô hữu là những người được kêu gọi, được yêu thương trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô, thư Thánh Giuđa trình bày đề tài cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyển chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu từ 3 đến 16. Trong phần còn lại của thư, tức các câu từ 17 đến 24, tác giả khuyến khích tín hữu hãy biết đề phòng những kẻ sống vô đạo, cố gắng xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa. Ông viết, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô đã nói trước kia. Câu mở đầu phần 2 mang đầy tính cách khuyến dụ, cấp thiết nhưng không có giọng điệu tranh luận như trước. Lời khuyến dụ được trình bày thành hai phần với câu đầu lặp lại cùng các từ giống nhau. Nhưng anh em rất thân mến, phần anh em. Trong phần đầu, tác giả nối liền với lời các tông đồ đã báo trước biến cố các thầy dạy giả hiệu sẽ đến. Và trong phần 2, ông rút tỉa ra tất cả các hậu quả cụ thể của biến cố này. Mục đích lời khuyến dụ của tác giả là khuyên tín hữu hãy bình tĩnh, ngay cả khi có phải đối diện với sự kiện gây xáo trộn là sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu trong cộng đoàn. Bởi vì các tông đồ của Chúa đã báo trước cho họ biết sự kiện đó, và bởi vì họ luôn sống trong sự tiếp xúc trực tiếp với các vị. Tác giả tóm tắt việc báo trước ấy bằng cách đặt vào miệng các tông đồ một kiểu nói mà chính ông chế ra theo giọng văn của mình. Vào thời cuối cùng, nghĩa là vào giai đoạn định đoạt của lịch sử cứu độ mà chúng ta đang sống, sẽ có những kẻ đến nhạo báng đức tin của tín hữu Kitô và các tư tưởng của họ. Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình. Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có thần khí. Nói cách khác, các thầy dạy giả hiệu ấy là chó sói đội lốt chiên, len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá cuộc sống đức tin của các tín hữu. Chính vì họ là những kẻ sống dâm dật, chỉ theo tính xác thịt và mọi thứ đam mê, nên họ không thể đem lại sức sống cho tín hữu, vì không sống theo thần khí Chúa, vì không sống theo tinh thần tin mừng, nên họ sẽ chỉ gây chia rẽ, bất hòa, và làm cho giáo đoàn tan nát mà thôi. Ngày cuối cùng trên đây cũng được Thánh Phêrô báo trước trong thư thứ 2 chương 3 câu 14. Tín hữu trong cộng đoàn Kitô trái lại phải có cung cách sống khác hẳn. Kitô hữu là những người chỉ xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh, tinh tuyền và trọn vẹn, như một căn nhà tinh thần phát triển không ngừng. Đức tin ấy là đức tin được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần. Kitô hữu theo Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện và họ cầu nguyện trong sự kết hiệp với Chúa Thánh Thần và được Ngài linh hoạt. Chính dựa trên niềm tin rất thánh đó và được Thánh Thần linh hoạt, tín hữu có thể luôn sống trong môi trường của tình yêu thương mà Thiên Chúa có đối với họ. Tín hữu sẽ là đối tượng lòng nhân thứ xót thương của Chúa Kitô, sẽ được biểu lộ ra trong biến cố trao ban sự sống đời đời cho họ vào thời cánh chung. Từ thái độ sống đức tin cậy mến ấy, tác giả bước vào lĩnh vực cụ thể. Cộng đoàn Kitô phải chú ý đến mọi thành phần của mình để thúc đẩy khuyến khích các anh chị em lưỡng lự trong giáo lý, cũng như trong cuộc sống thực hành cụ thể thường ngày. Riêng đối với các anh chị em có nguy cơ từ bỏ cuộc sống Kitô thì phải dấn thân làm tất cả những gì có thể để cứu vớt họ, để giật thoát họ khỏi lửa hỏa ngục. Còn những người khác, kể cả những thầy dạy giả hiệu, thì phải thông cảm và đối xử tốt với họ. Thái độ của Kitô hữu luôn luôn là thái độ xây dựng, vun trồng chứ không phá phách, hủy hoại và đạp đổ. Dĩ nhiên, tín hữu cần phải cẩn trọng và biết sợ hãi để tránh nguy cơ bị rơi vào bẫy sập sự phỉnh gạt của họ. Thật thế, đối với các thầy dạy giả hiệu thì không được chấp nhận dàn xếp lắt léo với họ. Thông cảm thương xót họ, nhưng cũng sợ hãi và gớm ghét sự giữ trói buộc họ. Sợ hãi và gớm ghét sự giữ, chứ không sợ hãi và gớm ghét các nạn nhân của sự giữ. Bức thư Thánh Giuđa kết thúc với hai câu 24 và 25. Nó trình bày sự chuyển động hai chiều, một chiều đi xuống và một chiều đi lên, như đặc thái của các lời chúc lành trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Thiên Chúa là Đấng đã đưa ra sáng kiến cứu độ con người và cống hiến ơn cứu độ cho con người. Đó là sự chuyển động đi từ trên xuống. Con người ghi nhận thực tại tuyệt diệu ấy và phản ứng bằng cách dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa. Đó là sự chuyển động đi từ dưới lên. Trong hình thái văn chương của nó, công thức vinh danh kết thúc rất giống hình thái văn chương của thư gửi giáo đoàn Roma. Văn bản viết, xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững tinh tuyền trước vinh quang của Người. Trong niềm hoan lạc, xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng cứu độ chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Trong khi công thức của thư gửi giáo đoàn Roma, chương 16, câu 25-27 viết, vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm, vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Có lẽ cả hai công thức đều lấy lại lược đồ thông dụng trong lễ nghi phụng vụ. Lời chúc tụng vinh danh trực tiếp hướng tới Thiên Chúa và đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng minh bạch nhiều yếu tố khác nhau trong hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng có quyền năng, có thể duy trì, hay dịch sát nghĩa là bênh vực, bảo vệ tín hữu khỏi bị các vấp ngã, có thể làm nảy sinh ra các khó khăn trong cuộc sống của họ. Nhưng chưa hết, một cách tích cực hơn, Thiên Chúa có thể làm cho tín hữu ra trình diện trước vinh quang của Người. Đó là sự biểu lộ vượt ngoài thế gian, sự biểu lộ của Thiên Chúa trong thời cánh chung, cùng với niềm vui riêng của sự biểu lộ ấy. Nó đòi hỏi nơi con người một sự tinh tuyền trọn vẹn. Nhưng sự biểu lộ ấy cùng với niềm vui và sự tinh tuyền trong một cách thế nào đó được hiện thực trước trong các lễ nghi phụng vụ trên trần gian này. Với một kiểu nói lấy lại từ Kinh Thánh Cựu Ước, tác giả chúc tụng Thiên Chúa như là Thiên Chúa duy nhất. Không có Thiên Chúa nào khác, không có ơn cứu rỗi nào khác. Thật thế, Thiên Chúa là Đấng cứu độ. Đây là tước hiệu được gán cho Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước 16 lần và 8 lần được dùng để gọi Thiên Chúa. Tác giả đã lấy lại một tước hiệu trong Kinh Thánh Cựu Ước, khai triển và đào sâu thêm ý nghĩa của nó. Hoạt động của Thiên Chúa bảo vệ Israel khỏi các thù địch của họ ở đây trở thành ơn cứu độ triệt để, bao gồm sự vượt thắng mọi yếu tố tiêu cực và mọi hạn hẹp của cuộc sống con người. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là kiểu nói trình bày một cách rõ ràng hơn ơn cứu độ tuyệt đối mà Thiên Chúa trao ban cho con người qua Đức Kitô phục sinh, được đặt ngồi trên ngai vinh hiển. Đối với Thiên Chúa là Đấng dấn thân hoàn toàn trong nỗ lực trao ban ơn cứu độ cho con người qua Đức Giêsu Kitô, tín hữu thừa nhận trước hết vinh quang, cao cả, sức mạnh và quyền năng trên tất cả bất cứ quyền bính chính trị nào trên trái đất này. Chính với các đặc tính ấy, Thiên Chúa làm cho lịch sử cứu độ tiến tới. Ngài đã làm trong quá khứ, trước mọi thời gian mà trí óc loài người có thể tưởng nghĩ được. Ngài tiếp tục làm ngày hôm nay và tiếp tục làm cho lịch sử tiến tới trong tương lai nữa, cho tới khi nào lịch sử đạt tới điểm thành toàn viên mãn của nó trong thời cánh chung. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với thư Thánh Giuđa, chúng ta kết thúc một phần việc tìm hiểu giáo hội như dụng cụ Thiên Chúa dùng để trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của giáo hội theo các tác phẩm Kinh Thánh Tân Ước, tức bốn phúc âm, sách Khải Huyền, sách Tông Đồ Công Vụ, các thư của Thánh Phaolô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, các thư của Thánh Gioan, các thư của Thánh Phêrô, thư Thánh Giacôbê và thư Thánh Giuđa. Giáo hội với các vấn đề, các khó khăn, các sai lầm, các bách hại và các chia rẽ nội bộ thời giáo hội khai sinh cũng phản ánh các vấn đề, các khó khăn, các sai lạc, các bách hại và các chia rẽ xảy ra trong quá khứ và hiện tại, dọc dài lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội. Nó chứng minh cho thấy giáo hội là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người yếu hèn tội lỗi và bất toàn. Nó giải thích tại sao giáo hội được xây dựng trên đoàn 12 tông đồ, gồm các bác thuyền trài, những người ít học, không thông thái giỏi giang, nhút nhát. Trong đó, một vị bán Chúa, một vị chối Chúa, các vị khác bỏ trốn hết khi thầy mình bị lâm nạn. Vị chối Chúa lại được đặt làm trưởng đoàn tông đồ. Như thế đó mà các vị lại khiến cho Kitô giáo lan rộng khắp nơi và làm được những việc lạ lùng không thể giải thích nổi. Lý do là vì lịch sử của giáo hội là lịch sử hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ được hoàn toàn biến đổi, hùng dũng bạo dạn, ăn nói giảng giải hùng hồn trôi chảy, có lý sự, khiến cho giới lãnh đạo Do Thái phải ngạc nhiên khâm phục. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho đoàn tông đồ sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ và hứa ở cùng các vị mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy, các cửa hỏa ngục, Satan và mọi thế lực trần gian thù nghịch Thiên Chúa sẽ không thể nào tiêu diệt được giáo hội. Trong các loạt bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 về giáo hội, cũng như cung cách tổ chức giáo hội, đặc biệt là các phương thế mà giáo hội dùng để trao ban ơn thánh cứu độ cho con người, trong đó có các bí tích, lời cầu nguyện và các buổi cử hành phụng vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.